Chương 33, đệ nhất tinh thần niệm sư trên địa cầu Hoa Hạ Quốc, thành phố căn cứ Đông Bắc Cha. Một thiếu phụ mỹ lệ nhìn cảnh truyện trực tiếp trên màn hình vô tuyến đau đớn hạ giọng nói, rồi lập tức đứng lên đi vào thư phòng của mình ở bên cạnh. Làm một nam nhân và hài tử đang xem buổi truyền hình trực tiếp trong phòng khách kinh ngạc giật mình. Trong thư phòng, thiếu phụ nhanh chóng mở máy vi tính, vào hòm thư, ấn chuột mở một email mới nhất. Trong thư có kèm theo một đoạn video. Thiếu phụ cắn môi, run rẩy nhẹ nhẹ mở nó ra. Tích, video mở ra xuất hiện hình ảnh. Trên đó là lôi thần đầu trọc mặt bạch y, tiểu lôi. Lôi thần không còn cười cợt như lúc trước, ngược lại nụ cười ông rất ôn hòa. Cha con mình cũng phải tới 16 năm rồi không gặp nhau nhỉ. Còn nhớ năm đó, lần đầu tiên cha dẫn con đi chơi. Còn nhớ lần đầu tiên cha dạy võ cho con. Cũng nhớ lần đầu tiên cha mắng con. Lần đầu tiên cha đánh con. Lôi thần lắc đầu, mỉm cười, cha biết con hận ta, nhưng cho dù phải lựa chọn một lần nữa, cha vẫn sẽ lựa chọn giết tên khốn khiếp đó. Cha cũng biết con không chịu tha thứ cho mình năm đó khi mẹ con để con lại cho cha. Cha đã cam đoan để con được cả đời được vui vẻ, để con không chịu một chút ủy khuất nào, không bị một chút đau khổ nào. Không ngờ lại biến thành như vậy. Không nói nữa, lát nữa cha sắp đi với hồng bá của con. Lần này cha e rằng rất khó lòng sống sót trở về, cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định vẫn gửi email cho con. Lôi thần xoa cái đầu trọc lóc tiểu lôi, con yên tâm, cha của con nhất định sẽ giết con thôn phệ thú kia. Cha đã nói với con, cha sẽ không để con chịu khổ. Đây là lời hứa của cha với mẹ con, cũng là lời hứa với con, vĩnh viễn là cha yêu của con. Trên đoạn video, lôi thần mỉm cười, rồi vị trí trong chức, hu hu hu. Thiếu phụ gục xuống khóc ngay trên bàn, nước mắt không ngừng chảy như suối, chỉ khi mất đi mới biết thế nào là đau đớn. Cha, cha ơi, cha về đi. Con biết con sai rồi, con biết con sai rồi, con biết con sai. Rồi thiếu phụ không ngừng khóc, khóc tới mức khản cả giọng. Trong đầu nàng hiện lên những cảnh lúc trước, mẹ nàng đã chết từ rất sớm. Nàng được lôi thần một tay nuôi đến khôn lớn. Lôi thần vô cùng thương yêu, chăm chút cho nàng. Chỉ là khi nàng 16 tuổi. Bởi vì chuyện mối tình đầu bị lôi thần đã giết bạn trai nàng, mà lôi lôi vốn được chiều chuộng từ nhỏ tới lớn trở nên vô cùng phẫn nộ liền bỏ nhà ra đi, còn lưu lại những lời rất tàn nhẫn. Lúc này, nàng đột nhiên bừng tỉnh. Cha nàng yêu nàng biết chừng nào. Trên tường thành bao quanh thành phố vệ tinh của căn cứ Kinh Đô, Giả Nghị đang thăm những thương binh. Đừng động đậy, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, Giả Nghị liền nói. Vâng, thủ trưởng. Một quân nhân trẻ tuổi bị thương đang cuốn băng vội đáp. Giả Nghị đứng thẳng dậy. Thủ trưởng một cảnh vệ đang vội chạy tới. Chuyện gì? Giả Nghị hỏi. Người cảnh vệ thì thăm thủ trưởng, Lưu Ninh hy sinh rồi. Lưu Ninh là đệ tử chân truyền nhỏ tuổi nhất của Giả Nghị, năm nay mới 19 tuổi. Giả Nghị rất thích tiểu đồ đệ này. Khi chiến tranh đến, đệ tử dưới trướng Giả Nghị cơ hồ toàn bộ đều được phái đến chiến trường. Ai? Giả Nghị chỉ ừ một tiếng mà không nói gì, nhưng toàn bộ cơ mặt khe chật một cái. Tiểu Ninh, Giả Nghị lặng lẽ thầm gọi, nhìn lướt cả trại y xá, không ít binh lính bị thương đang cầm điện thoại di động hoặc xem phim. Bọn họ đều rất trẻ. Trong lòng Giả Nghị cảm thấy cực kỳ đau xót, nhưng cũng bất lực. Hồng và lôi thần thất bại làm các lãnh đạo trên địa cầu vô cùng đau đớn. Hơn nữa họ cũng được La Phong cho biết. Dù có dựa vào Lưu Ngân hộ vệ cũng căn bản không thể giết chết thôn phệ thú, nên càng đau khổ hơn. Có điều, các lãnh đạo tuyệt vọng, nhưng tuyên truyền trên truyền hình lại khác đi. Bây giờ toàn cầu vẫn đang truyền hình trực tiếp, nhưng hiện tại chỉ chiếu lại cảnh chiến đấu lúc trước. Hơn nữa còn nói, Hồng và Lôi Thần chỉ bị thương nghiêm trọng nhưng không chết. Còn nói, hai người khổng lồ màu bạc đó là thành quả nghiên cứu mới nhất của công nghệ người khổng lồ trên địa cầu, rằng nhân loại vẫn có hy vọng. Điều này làm vô số quần chúng thông thường tràn ngập hy vọng. Vô số binh lính đang tiếp tục phấn đấu. La Phong đã trở lại nhà mình. Bên trong phòng khách, TV đang mở. Hai người khổng lồ màu bạc là sản phẩm các nước hợp lực nghiên cứu chế tạo theo công nghệ hiện đại nhất về người khổng lồ. Cũng như mấy ngàn năm qua, trận chiến tranh này nhân loại nhất định sẽ chiến thắng. Âm thanh trên TV làm La Phong không chịu được phải rời phòng khách đi lên sân thượng lầu 3. Trên sân thượng, gió bất thổi tới làm La Phong thanh tĩnh hơn một chút. Không có tác dụng, La Phong, bỏ qua đi, ba ba tháp khuyên nhủ, địa cầu đã không còn hy vọng. Những người khác chết thì đã chết, ngươi cũng không ngăn cản được đâu. Đây không phải là một người hai người chết, mà là vô số người. La Phong không kìm được nổi giận, nói ta có thể trơ mắt nhìn vô số thiếu niên. thậm chí còn cả những di động, những trẻ em chết như vậy sao? Ta có thể trơ mắt nhìn cái địa cầu biến thành chỗ vui chơi của quái thú sao? Nhìn nhân loại biến mất sao? Nhất định phải có biện pháp. Nhất định có. Cái địa cầu biến thành địa bàn của quái thú, ngẫm lại quả là một cơn ác mộng. Liên hồn là căn bản của sinh mạng. La Phong sáng mắt lên khí tức, sinh mạng của thôn vệ thú đã trở nên yếu hơn trước nhiều. Có phải nói lên việc linh hồn nó cũng yếu hơn trước rất nhiều không? Ba ba tháp, ngươi nói cho ta biết xem nào. Cả ba ba tháp hơi chần chừ. Ngươi nói đi chứ. La Phong hơi tức giận. Đúng, nó có suy yếu, nhưng không phải là thứ mà một tinh thần niệm sư cấp hành tinh tam giai như ngươi có khả năng trêu vào đâu. Ba ba tháp liền nói. Ba ba tháp, ngươi đã nói, nó còn rất nhỏ. Đích xác, cấp hành tinh không thể thực hiện du hành trong vũ trụ. Nó bây giờ mới là cấp hành tinh nhất giai, chứng tỏ nó hẳn là vừa sinh ra trên địa cầu. Mạnh như nó, nếu sinh ra sớm hơn, e rằng đã bị nhân loại phát hiện ra, rồi phát hiện bộ như vậy. Hẳn là vừa sinh ra không lâu. La Phong nói ngay. Nó còn rất nhỏ, linh hồn hẳn là tương đối non nớt hơn nữa. Nó còn liên tục bị pháo laser cấp 16, rồi bị hồng và lôi thần công kích hai đòn nặng nề. Thực lực e rằng chỉ còn một hai thành so với lúc trước. La Phong sáng mắt lên. Nếu ta sử dụng phương pháp bí kíp liều mạng hư không chi tháp của vẫn mặt tinh nhất mạch, bí kíp này vốn đã rất mạnh. Một khi liều mạng, nếu không đủ, ta sẽ dựa vào bí kíp lục mang tinh để các cường giả địa cầu khác cùng ta. Trong đầu La Phong nhanh chóng hiện lên các phương pháp, bí kíp vẫn mặt tinh nhất mạch rất mạnh. Còn ba ba tháp vẫn luôn yêu cầu La Phong dồn sức nghiên cứu những bí kíp ấy. Bây giờ, mặc dù không phải đang nghiên cứu mọi bí ẩn, nhưng đủ để biết, để... Với thực lực bây giờ của La Phong thì vẫn không cách nào thi triển bí kíp đó ra được. Hắn chỉ có thể thi triển ra dạng công kích mạnh nhất của hắn bây giờ. La Phong, ngươi nghĩ bậy gì thế? Bà bà tháp nổi giận nói. Ta không cho phép. Ta tuyệt đối không cho phép. Ta đã đợi năm vạn năm rồi, chờ đợi một truyền nhân. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi đi chịu chết. Ta không phải chịu chết. Hồng và lôi thần đã thiêu đốt linh hồn, mà không phải không chết sao? La Phong vặn lại. Nhưng họ đã bị ngủ say. Ba ba tháp cả giận nói. Trong vũ trụ, cho dù cường giả bất hủ một khi linh hồn bị thương tổn nặng rồi chìm vào hôn mê, có khi hôn mê cả trăm vạn năm mới tỉnh lại, còn có người vĩnh viễn hôn mê không dậy nổi. Hồng và lôi thần tuy không chết, nhưng thực sự đã rơi vào hôn mê. Linh hồn họ vốn không mạnh, nếu có thể tỉnh lại, một hai năm sẽ tỉnh lại, nếu không, vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Cho đến lúc chết trong hôn mê. La Phong, ngươi không được làm bậy. Ba ba tháp cả giận nói. Ta trước hết là La Phong, sau đó mới là truyền nhân vẫn mặc tinh. La Phong dùng ý niệm nói. Ngươi muốn đi chịu chết à? Ba ba tháp ca giận nói. Ba ba tháp. La Phong nhìn quanh bốn phía. Ngươi nghĩ rằng ta muốn chết sao? Ta không muốn chết. Ta muốn nhìn thấy con của mình sinh ra biết bao. Muốn nghe con gọi một tiếng ba ba biết bao. Ta muốn sống, nằm mơ cũng muốn sống. Nhưng ngươi... Ba ba tháp chần chừ. Ba ba tháp, hiện tại ta có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, làm rùa đen rút đầu, trơ mắt nhìn vô số đồng bào bị giết, nhìn vô số hài đồng ngây thơ khóc gọi ba mẹ bị giết, nhìn những đứa trẻ còn bú mẹ bị giết, nhìn họ bị giết, còn ta đem thân nhân và con cái trốn vào con tàu vẫn mặt tinh, làm rùa đen rút đầu. Sau đó con của ta sinh ra, chúng sẽ không thấy ánh mặt trời, không có bạn bè chào hỏi, chúng chỉ có thể được nghe ta kể rằng trên trái đất từng có rất nhiều những đứa trẻ giống chúng, có điều bọn họ đều đã chết. Hơn nữa, ba ba tháp, ngươi đã nói cấp hành tinh mới có năng lực du hành trong vũ trụ sao? Không đạt đến cấp hành tinh, vợ con của ta khi vào vũ trụ tìm tinh cầu khác cũng vô cùng nguy hiểm. La Phong nói. Bà bà tháp cam chịu. Sự thật là như thế. Vũ trụ chẳng hề hòa bình, tranh đấu tồn tại ở từng tinh cầu. Một cấp hành tinh mà đem theo một vài người thường đi trong vũ trụ là một tai họa. Ta muốn đạt tới cấp hành tinh mặt trời mới có thể để người nhà ta sống yên ổn qua ngày trong vũ trụ. Còn nếu ta muốn đạt tới cấp hành tinh phải mất bao lâu? Vài chục năm. Con ta phải ở trong phi thuyền vài chục năm mà. La Phong lắc đầu. Điều này quả thực là một cơn ác mộng. Tách khỏi xã hội để sống thêm vài chục năm trong phi thuyền. Ta chết cũng không muốn để con ta phải sống như vậy. Cách lựa chọn thứ hai, La Phong nói, là La Phong ta dựa vào bí kíp lục mang tinh mời thêm 5 vị cường giả cấp hành tinh hiến tế linh hồn, lập ma trận mà thiêu đốt linh hồn. Sau đó ta thi triển chiêu liều mạng cuối cùng hư không chi tháp. Hai chiêu này đều là bí kíp vẫn mặc tinh. Hơn nữa khi thiêu đốt linh hồn để giết con tinh không cự thú với thực lực, cũng chỉ còn lại có một hai thành, vẫn rất có hy vọng có mấy dạng kết quả. Thứ nhất, thành công, ta không chết, vô số người đều có hy vọng. Đương nhiên, đó là tốt nhất. Thứ hai, thành công, ta tuy chết, nhưng mà con của ta có thể sống cuộc sống tốt nhất, được vào nhà trẻ, được chơi với bạn bè, còn có ba mẹ ta và Từ Hân chăm sóc cho chúng, chỉ thiếu người cha như ta mà thôi. Sau này chúng cũng sẽ được biết về cha trong sử sách, tin rằng chúng sẽ kiêu hãnh vì cha mình thứ ba thất bại, ta đương nhiên cũng chết. Con thôn phệ thú khẳng định sẽ bị thương càng thêm nghiêm trọng, nên nhân loại cũng có hy vọng giết chết nó. Vẻ mặt La Phong bình tĩnh. Ba Ba Tháp, ngươi nói ta phải chọn đường nào đây? Ba Ba Tháp muốn nói, rồi lại không biết nên khuyên bảo thế nào. Ba Ba Tháp, thật đó, kỳ thật khi ta 18 tuổi được làm võ giả thì ta đã không sợ chết rồi. Bây giờ, ta rất sợ con ta phải sống trong phi thuyền vài chục năm. Ta sợ hãi, sự hy sinh của biết bao nhiêu người như hồng, lôi thần trở nên vô nghĩa. Chết, không có gì đáng sợ. Người ta, sinh lão bệnh tử là một vòng luân hồi. Ta nghĩ về bạn hữu của ta, Ngụy Văn, ta nghĩ về đồng bào ta, ta nghĩ cho vô số những bào thai trong bụng mẹ, cũng như con ta, mà không kịp sinh ra liều một phen, vì họ cũng vì bản thân mình. La Phong cười, ha ha, phải biết rằng, Hồng và Lôi Thần đi liều mạng, họ là hai võ giả mạnh nhất trên địa cầu, nhưng ta, cũng là tinh thần niệm sư mạnh nhất trên địa cầu, làm sao có thể lùi bước, ha ha. La Phong thì cười, nhưng Ba Ba Tháp lại trầm mặt. Rất lâu rồi, rất lâu rồi, Ba Ba Tháp đã không còn tâm tình phức tạp như thế này nữa. Lần đầu tiên, Ba Ba Tháp mới thực sự khâm phục một người, mà đến giờ hắn luôn luôn nhận định rằng có tư chất rất bình thường, chỉ bất đắc dĩ mới phải chọn làm truyền nhân. Được, ta giúp ngươi, Ba Ba Tháp nói trầm trầm. Ha ha, đừng như vậy mà, ta đã nói, liều mà một phen thì vẫn còn có khả năng sống sót vào lúc này. Tâm linh của La Phong lúc này trở nên thông suốt khôn lường. Nường, thọ, nhỡ.